đối với mình, đối với mọi người. Luôn luôn mình biết tìm cái lỗi lầm của mình là mình có trách nhiệm. Và người sống có trách nhiệm thì cái người đó là cái người rất tốt, làm việc gì cẩn thận, dè dặt, không có bướng bỉnh. Cái gì làm là có trách nhiệm. Mình nói một lời vô nghĩa mà làm phiền người khác, mình cũng thấy đó là cái trách nhiệm của mình. Thì như vậy, thấy được những cái trách nhiệm đó là mình biết tu về nhân. Sửa cái nhân tốt thì cái quả nó sẽ tốt. Đó là cái tu về nhân quả. Như vậy hai cái phần đó, quý Phật tử thấy thầy dạy, ráng mà ứng dụng nha. Mới cần đừng có nghĩ rằng phải nói cái gì cao siêu. Chỉ hai cái đó thôi mà ứng dụng được là cái cuộc đời cũng là đẹp lắm rồi đó. Thôi như vậy phần thầy rồi, phần mấy Phật tử muốn hỏi gì hỏi thêm đi. Có gì cần hỏi không? Đừng có ngại chúng thật, nghĩ sao hỏi vậy. Sợ cho tôi sửa cho cái gì. Hết nghi ngờ. Có nghi ngờ gì không? Không có nghi ngờ. Hiện lòng quá.
Ví dụ như giữa hai người, một người không biết mà mình cứ áp dụng cái tiếp đó với người ta, với người ta càng ngày người ta càng lún sâu quá.
Đó là cái điều đó là cái điều mà thầy sẽ nói đó. Bởi vì thầy muốn rằng Phật tử mình hiểu, hiểu rồi mình ứng dụng. Nhưng mà khi mình ứng dụng rồi mình cũng phải giảng cho cái người thân của mình hiểu. Chứ đừng có mình chỉ lo tu mình không. Bởi vậy nên trong nhà Phật nó không cho phép mình ích kỷ. Mình tu phải khiến quá những người xung quanh cùng tu. Như vậy thì họ hiểu như mình hiểu thì cuộc đời mới hạnh phúc. Mà chính cái đó là cái tâm lợi tha của Bồ Tát đó. Nghĩa là không cho chịu hiểu mình. Mà thiệt là một mình hiểu không mình sử dụng cũng không được. Mà phải cho có người xung quanh mình cùng hiểu. Như vậy thì mình phải làm sao nhắc nhở cho những người thân của mình cùng hiểu đạo lý như mình. Thì như vậy cái cuộc sống nó mới là hạnh phúc trọn vẹn. Nên một người Phật tử nam đi quy y, giữ năm giới, ứng dụng đạo lý tu, người Phật tử người nữ là không chịu thì cái đó là cái không ổn. Cho nên phải làm sao nhắc nhở, khuyến khích cho cùng hiểu với nhau tu thì đó là tốt. Mà như vậy đó là mình đã độ được người rồi đó. Thấy không? Mà độ người đó là độ mình luôn. Còn nếu mình nghĩ cho mình không thì đó, người kia tu không được, mình cũng tu khó, không ổn. Cho nên phải ráng mà hiểu rồi khuyên người dành mình phải ráng hiểu như mình, tu như mình. Thì như vậy thì cái hạnh phúc của cuộc sống nó mới có. Cứ ngồi đi, ngồi đi.
Ví dụ trường hợp khi mà cái người hai người cùng biết như vậy hết, hiểu được như vậy, hiểu đạo thì nó dễ. Còn trường hợp mà người ta không hiểu đạo mà mình còn nhịn thì những cái sự nhịn nhục của mình đó lại làm cho người ta lại càng hơn mình hơn, và người ta lại có ý là muốn là thiệt hạ mình.
Nó thực ra thì nó có hai. Nó có hai. Cái điều thứ nhất á, là như thầy nói hồi nãy, mình hiểu thì mình ráng khéo nhắc hoặc là tạo cái duyên cho người kia cùng hiểu với mình. Đó là cái trường hợp tốt thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là mình hiểu, mình càng ẩn nhẫn chịu đựng thì người kia lại càng bướng bỉnh hơn. Thì cái đó là trường hợp khó xử. Nhưng mà thiệt ra quý Phật tử nên nhớ rằng nhiều khi cái ẩn nhẫn của mình nó chưa tới cái mức để cảm hóa được người ta. Chứ nếu mình ẩn nhẫn khá thì chắc cảm hóa được. Nhưng bởi vì chúng ta có cái bệnh là ai cũng thủ thế trước hết. Không ai chịu nhìn ai. Nhưng ai cũng thủ thế sợ mình thua. Bởi sợ mình thua cho nên là nhịn cái phần 4, phần 8 cái thôi à, chứ không nhịn nữa. vì vậy mà rồi nó chưa có cảm hóa được. Chứ nếu mình mà chân thành mà mình hiểu đạo lý, ứng dụng triệt để đạo lý, thì cái người kia giả sử họ có vướng bịch tới đâu một lúc rồi họ cũng phải thông cảm được. Cái đó quý Phật tử nhớ rằng con người thì ai cũng có lương tri, chứ không phải là gỗ là đá. Nhưng mà cái lương tri đó khi cái cảm hóa nó yếu thì họ chưa có tỉnh, mà có cái sức mạnh nào đó thì họ sẽ tỉnh. Thành ra vì vậy mà mình bình nản lòng khi mà thấy người đó xử với mình có cái vẻ lấm nước, mình cứ vui mà nhận đi, nhận mà đừng có quá hờn thì cảm được. Chứ cần nhịn thì nhịn, mà không muốn không nói chuyện không nói mặt người ta thì cái nhịn đó thì nó chưa hết đâu. Nhịn mà không quá hờn, nhịn mà vẫn hoan hỷ thì từ từ họ sẽ chuyển. Bởi vì cái con người nó sẽ có những cái thức tỉnh. Bây giờ quý Phật tử tự đặt cái mình ở một trường hợp, ví dụ ai đó họ làm cái điều phải nhưng mà vì nó mất cái quyền lợi của mình, cái mình không bằng lòng, phản đối họ, mà họ vẫn làm cái điều phải đó, thì mình ban đầu mình cũng bực mình. Nhưng mà nếu thực tình lâu ngày thấy họ làm cái điều đó là phải, mà họ chịu cho mình phản đối, chịu cho mình giày la mà họ không có hờn giận, thì tự nhiên mình cũng tỉnh nè, mình cũng yên nè. Chứ không gì, thì người khác cũng vậy. Chỉ con cái là mình mới có phản đối sơ sơ thì họ còn nhịn, phản đối mạnh cái thì họ chống lại. Thì tự nhiên mình thấy rằng cái người đó làm như vậy chưa phải là quyết tâm, chưa phải là thật lòng. Rồi thời hai bên đua nhau, mà rốt cuộc rồi còn tệ hại hơn là mình nhịn họ. Phải không? Nhịn mình thua có thiệt thòi gì đó. Mà có thể từ đó mà cảm hóa được, mà cảm hóa được cái đó công đức lớn lắm. Độ được người khó độ. Chứ đừng có buồn, nó nhịn quá họ tràn trên đau mình, đừng nghĩ vậy. Mình nghĩ là mình làm được đây là một công đức lớn, vui vẻ làm. Chính cái đó mới là cái tu, thực tu đó. Ta bỏ hơi khó, khó mà làm được mới hay chứ. Cái dễ người ta làm được hết rồi, mình phải làm cái khó đi. Đừng có nhưng mà. Bởi vậy nên cái tu quý Phật thực tử thấy khi mà nói tới cái đức hạnh của người ta thì không phải chỉ là cái bên ngoài, cái xã giao xuông, mà cái đức hạnh là cái thực tâm của con người. Con người biết tránh những cái điều xấu dở, đừng gây đau khổ cho người xung quanh, mà cũng tránh cái xấu dở của bản thân mình. Bản thân mình những cái xấu dở mình lọc, mình bỏ. Rồi đối với người những cái xấu dở mà có thể gây cho người ta không được an ổn, mình cũng chừa, cũng bỏ.